Hello hello, xin chào mọi người. Là mình là Mèo đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Dấn Thân Show. Season 3, season về học yêu. Chắc phải cả năm rồi mình mới quay lại với lại podcast này nhỉ. Phần vì mình cảm thấy mình vẫn chưa yêu nhiều lắm để không biết mình nói về nó thế nào. Nhưng mà hôm nay nhân một tối mất ngủ thì lại ngoi lên để update với mọi người một xíu về hành trình học yêu của mình. Nếu như mà mình gọi năm 2022 là một năm của những vòng lặp thì 2023 thì mình sẽ gọi nó là một năm của những con đường. Mình tìm thấy con đường trong hành trình self love và cũng như là tìm thấy con đường trong hành trình làm sếp. Làm thế nào cho nó đỡ chật vật hơn. Còn đường như thế nào, đường là gì thì để dần dần mình sẽ kể cho mọi người nghe kỹ hơn. Không biết là đường có đúng hay không, nhưng mà đến đoạn này thì thấy là cũng khá là hợp lý và muốn đi theo, đi sâu và đi dài hơn ở con đường này. Đó, còn đường là đường gì thì để dần dần mình kể cho mọi người nghe. Hôm nay thì nhân ngày quay lại, mình chỉ muốn kể cho mọi người một câu chuyện về một câu hỏi mình được nhận dạo gần đây, cũng khá là tình cờ. Chuyện là dạo gần đây thì mình khá là thân với hai em bé. Tụi nó thì chắc bé hơn mình tầm 2-3 tuổi thôi, cũng vào đoạn là kiểu 30, chớm 30, xong rồi cũng vào một đoạn kiểu identity crisis. Bắt đầu thấy là bị đời dập cho vài trận tơi tả, đến đoạn tự vấn là tại sao mà mình dễ thương và chân thành với cuộc đời như thế mà đời toàn vả cho mình những chuyện không vui vậy, từ yêu đương, công việc, sự nghiệp. Như kiểu mình hết lòng với công việc nhưng sếp lại không nhìn thấy và không trân trọng mình, hay là mình muốn làm khởi nghiệp nhưng co-founder thì lại chơi xấu mình, rồi khi mình hết lòng thích người ta nhưng mà người ta lại chỉ coi mình như là phao cứu sinh, vân vân và mây mây. Mình nghĩ là mọi người vẫn cứ hay gọi những chuyện này là chuyện không may xảy ra. Nó xảy ra lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì mình thấy hay là mình đen thôi, đỏ quên đi. Nhưng mà nó cứ quay lại với mình đến lần thứ ba, lần thứ tư rồi thì mình lại thấy ê, hay là số mình đen nhở? Hay là làm sao? Tụi nó thì bắt đầu cảm thấy là cuộc đời, cuộc sống thật là không bất công. Sao mình không được may mắn như những người khác? Nhưng mà là một đứa già đời hơn tụi nó vài tuổi, nên là mình đứng ngoài nghe về các câu chuyện của tụi nó một cách mà mình hay gọi là mở to mắt, thì mình lại thấy chuyện này rất bình thường. Những chuyện xảy ra là những chuyện cần phải xảy ra. Bởi vì cuộc sống của mỗi người thì là một chuỗi các bài học, và đây là bài các bạn phải học. Và bởi vì các bạn không chịu chấp nhận là mình phải học những bài học này, nên là mọi người cứ nhắm mắt cho qua. Đấy, các bạn đang đối diện với nó giống như kiểu nhắm mắt cho qua. Và khi mình nhắm mắt cho qua thì có nghĩa là những bài học này sẽ lại quay lại với bạn, cho đến khi bạn thật sự chấp nhận là bạn phải học nó, cho đến khi mà nó to đến độ quay lại vài lần và lần sau sẽ to hơn lần trước nha, cho đến khi to đến độ mà bạn phải chấp nhận là không thể nhắm mắt cho qua nó nữa, không thể ignore nó nữa, cho đến khi bạn học xong bài học đấy thì bạn mới được, mình hay dùng từ đấy là qua bàn sang học bài khác. Còn nếu một một khi mình còn nhắm mắt cho qua những bài học đấy thì nó còn quay lại. Đấy là trải nghiệm của mình với năm 2022. Đây là lý do vì sao mình đặt tên nó là một năm của những vòng lặp. 2022 của tôi là một năm của những vòng lặp, bởi vì mình yêu khi mình thấy cô đơn. Mình lao vào yêu bởi vì mình thấy trống rỗng. Mình lao vào nó như một con thiêu thân. Mình bị thu hút bởi những người thuộc những mẫu tránh né, rồi cứ một thời gian yêu một thời gian rồi lại chia tay bởi vì mình không thấy an toàn. Đương nhiên một đứa gắn bó lo âu bị thu hút bởi những đứa gắn bó tránh né, thì đương nhiên là đến một thời gian yêu nhau lại thấy không an toàn, rồi chia tay, rồi lại qua Tinder tiếp, rồi lại date, rồi lại yêu, rồi lại chia tay. Lắm lúc cũng tự hỏi mình là tại sao mọi người tìm tới chân đời của mình dễ thế mà với mình thì lại khó vậy. Ngày xưa thì không giải thích được đâu, nhưng mà đến bây giờ thì mình giải thích được. Đấy là bởi vì mình đã quen với các trải nghiệm tình yêu kiểu roller coaster, là những tình yêu mà kiểu lao vào yêu nhau như những con thiêu thân, cảm thấy kiểu quấn nhau. Rồi bởi vì đấy là những cuộc yêu như thế, những đứa mà với mẫu tránh né, yêu mẫu lo âu, nên là mình sẽ không cảm thấy hứng thú với những người an toàn. Đấy là lý do vì sao mà những câu chuyện yêu sẽ còn quay đi quay lại cho đến khi mình cảm thấy chấp nhận một tình yêu bình dị, bỏ đi những kỳ vọng về một tình yêu coaster, thì chắc lúc đấy tình yêu an toàn với mình mới xuất hiện. Và cho đến khi mà mình chấp nhận những tình yêu an toàn thì lúc đấy những vòng lặp mới chấm dứt, và lúc đấy mình mới được qua bàn, đúng không? Một trong những bài học mà mình học được trong năm 2023 vừa rồi, đấy là bài học về độc lập cảm xúc. Ngày này năm ngoái, lúc mà viết về reflection của mình ấy, thì mình cảm thấy bản thân mình đang độc lập về tài chính này, độc lập về thời gian, tự do về sức khỏe, và cảm thấy có một cái khuyết thiếu duy nhất thôi, đấy là độc lập về cảm xúc. Vì lúc đấy là lúc mà cảm xúc của mình còn đang dựa dẫm rất nhiều vào người khác, vào bố mẹ, vào gia đình, vào những người yêu thương. Và cứ mỗi một khi mà có người yêu, hoặc là đôi khi là nó cả những cái mối quan hệ xung quanh mình nữa, rồi cả đồng nghiệp, và cứ mỗi khi có một cái mình cảm thấy gắn bó với một một ai đấy, mối quan hệ nào đấy, thì cái cảm xúc này lại bị trigger. Thế là cả năm vừa rồi có một vài những quyết định rất là to mà mình làm, đấy là chuyển nhà về Sài Gòn này, xa ở xa bố mẹ hơn này, quyết định không yêu ai cả, không đi date luôn, tự học cách chơi một mình hoàn toàn, đến mức mà cái sự ốm một mình ở một nơi xa vốn là một nỗi ám ảnh và tủi thân với mình từ ngày xưa thì cũng không còn ảnh hưởng đến mình nhiều nữa. Đến một đoạn khi mà Tết vừa rồi, khi mà về ngồi nói chuyện với một người bạn, thì mình phải thừa nhận đấy là mình đang cảm nhận được sự độc lập về cảm xúc, một điều mà trước giờ mình luôn mong muốn. Nhưng mà khi được hỏi là cảm giác của nó thế nào, thì câu trả lời của mình lại là nó khá là bình thường, không có gì đặc biệt. Và sau này mình muốn thì mình có thể làm được thôi, như như là cái việc sống một mình này vậy. Nhưng mà hỏi là có muốn không thì câu trả lời vẫn thích là cái cảm giác mình vẫn thích cảm giác được dựa dẫm vào một ai đấy. Độc lập cũng vui đấy, nhưng dựa dẫm cũng vui. Nhưng dựa dẫm này không phải là khi mà mình cảm thấy mình cần họ, mà là mình cảm thấy mình muốn chia sẻ cái đoạn cảm xúc này với một người khác. Đó. Cảm giác đấy là cái bài học mà cũng khá là lớn trong năm vừa rồi, cũng giống như là rất nhiều những sự lý thuyết mình nghe được, học được những năm trước đây. Nào thì cho đến khi nào bạn biết cách sống một mình thì rồi bạn sẽ sẵn sàng để yêu, khi nào bạn hiểu thế nào là độc lập về cảm xúc và vẫn lựa chọn là chọn có cảm xúc với một người khác, dựa dẫm cảm xúc với một người khác và chia sẻ cảm xúc với một người khác, thì có thể đây là lúc mà mình cảm thấy lành lặn hơn một xíu. Đó, kể chuyện lêu hêu với mọi người nhân dịp nửa đêm mất ngủ. Cái sự học yêu của tôi chắc còn dài lắm. Nhưng mà nếu mà bạn có câu hỏi gì đang chưa có câu trả lời thì cứ mạnh dạn gửi cho mình. Biết đâu tôi bất lười rồi lại điên một cái podcast nửa đêm như này trả lời cho bạn. Thế thôi, chúc mọi người một năm mới bình yên nhé. Tặng mọi người một chút nhạc mà tôi hay bật bông vào nửa đêm. Ai thấy nhạc này quen thì mình đập tay một xíu. Còn chúc mọi người ngủ ngon nha. Sống trên đời.